ngày hôm qua khi mà tôi nói đến chuyện vãng sanh thì cô già thì tự nhiên cảm động, cho nên hôm nay xin thưa thật là thành tâm xin lỗi quý vị. Khi mà đối trước một cái người bệnh, thường thường thì chúng ta thấy họ than khóc, họ trăn trối, đau khổ, rồi bao nhiêu cái sự u sầu nó xảy ra làm cho cái người chết cũng rối beng mờ mịt, mà cái người ở lại thì buồn thôi chứ thảm thương. Trong khi cái già tưởng đi thì nó hiện ra những hiện tượng quá sức là hay. Cho nên quý vị mình thực ví dụ như chính quý vị mà khi mà cha mẹ hay là người thân của mình la đi mà thấy được những người đó, quý vị thấy cảm động như thế nào? Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói như vậy, cái người nào mà nghe Phật thuyết về A Di Đà mà thành tâm chấp trì danh hiệu của Đức A Di Đà Phật mà niệm từ một ngày đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn, thì khi mà cái người đó ra đi thì A Di Đà Phật và chư thánh chúng sẽ hiện ra trước mặt người đó, người đó sẽ thấy, và cái người đó thì theo A Di Đà Phật mà đi về Tây Phương và tức đắc vãng sanh Cực Lạc quốc. Thì xin thưa là cái câu mà nói trong Kinh A Di Đà là dịch ý của Ngài Cư Ma La Thập, chứ mà đúng thực ra thì cái câu kinh đó nói là người nào mà nghe ta thuyết về A Di Đà Phật mà chấp trì danh hiệu, nhất tâm hệ niệm danh hiệu A Di Đà Phật từ một ngày đến bảy ngày. Câu đó là câu mà của Ngài Huyền Trang dịch đúng chữ là nhất tâm hệ niệm, nó hợp với câu kinh trong Vô Lượng Thọ. Là trong câu kinh Vô Lượng Thọ thường hay nói là nhất hướng chuyên niệm là một đường cứ niệm trên niệm A Di Đà Phật, niệm đến nhất tâm luôn, niệm đến vô niệm tức khi nó nhất tâm mình luôn. Thì khi mà nhập tâm xong thì khi mà mình nằm xuống trong bất cứ tình trạng nào mình cũng khởi câu A Di Đà Phật trong tâm được hết, thì trong tình trạng nào mình cũng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái điều mà hết sức là vi diệu, và đây là một cái đường thoát duy nhất cho những người phàm phu tục tử chúng ta. Những người mà ta nói là niệm Phật đến vô niệm tức là họ chánh niệm vãng sanh, còn ta niệm không có gọi là nhất tâm bất loạn được, nghĩa là chúng ta bị bệnh rồi nghiệp chướng hành hạ, chúng ta vẫn có thể được vãng sanh như thường. Ngoài cái dạng chánh niệm là cái dạng mà có nhất tâm bất loạn thì có những cái dạng là vô ký, cái nhà gọi là ý niệm, một cái dạng nữa gọi là tán loạn. Mà thường thường những người mà mười niệm tắc sanh mà để mà đi hộ niệm, hầu hết là chúng ta đi gặp trong cái dạng là tán loạn, cuồng loạn để bằng sanh. Tại sao cuồng loạn? Tại vì nghiệp chứ nó đánh người ta tơi bời, nó đánh đến nỗi mà mê man bất tỉnh, nó đánh được chết đi chết lại luôn, tức là bệnh khổ đó chứ gì đâu. Ung thư đâu có gì, thấy ung thư đau dữ lắm, đau thì do bác sĩ nó chích phọc môn vô là coi nằm ngày đơ mê man bất tỉnh thì thôi tiêu, không cách nào có thể hộ niệm được. Nếu mà những người không có A Di Đà Phật mà gia trì vào thì thôi họ chịu không được. Nhưng mà cái người mà niệm Phật lạ lắm quý vị ơi, người ta niệm Phật ro không có biết đau có đớn gì trơn. Ví dụ như bây giờ vẫn còn ảnh hưởng của ông già, thật ra là ông cụ nhà tôi ông không có bệnh gì hết, ông chỉ bệnh già thôi, ông đau lòng nhưng mà trước những giờ phút chết bị giống như cái tình trạng mà nó bác sĩ nó có lẽ là nhiễm trùng cái đường tiểu, nó căng cái chỗ cái bàng quang này lên mà hoang mà nó không đau không đớn gì hết, đến nỗi mà bác sĩ Kiều ông ngạc nhiên luôn. Được có một cái bác sĩ gọi là bác sĩ Diệu Đức, 35 năm làm việc trong bệnh viện Chợ Rẫy, quý ngài đó thấy cũng không biết làm sao mà có thể giải quyết được cái chuyện này. Cho nên sau cùng rồi thì cái vị bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy mới nói thế này, khi mà ông già tôi phân sanh đó, cho nên tôi làm bác sĩ 35 năm trong bệnh viện Chợ Rẫy tôi tưởng là tôi đúng, bây giờ tôi thấy tôi sai quá nhiều. Ở bệnh viện nó cứ nên còn tát, mà nhiều khi hết nước rồi cũng đổ nước nhưng mà tát. Mà bây giờ đấy chị, cái chị bác sĩ đó cũng gia nhập trong cái ban hộ niệm, hay lắm. Chính vì vậy mà mình thấy khi mà mình nằm xuống, xin thưa mình lấy câu kinh của Phật ra mà nói. Mình chỉ đi theo A Di Đà Phật mà thôi. Trong kinh Vô Lượng Thọ cũng nói như vậy, trong kinh A Di Đà cũng nói như vậy. Điều nói là chúng ta chỉ theo A Di Đà Phật mà thôi. Theo bằng cách là người bệnh đó nhìn thiệt kỹ cái tấm, cái hình, cái tượng của A Di Đà Phật mà ban hộ niệm đem tới treo trước mặt người đó, nói người đó nhìn cho thiệt kỹ cái tấm hình A Di Đà Phật. Rồi A Di Đà Phật tùy theo cái tâm của mình mà ngài hóa hiện ra, gọi là hóa thân của ngài, ngài hóa ra giống như tâm hình đó để mà tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Nắm vững cái nguyên tắc này thì chúng ta không sợ lạc được ngài định công. Nếu khi mà A Di Đà Phật giống như y hệt như tâm hình đó hiện ra thì chúng ta cứ việc thoải mái đi theo ngài về Tây Phương không sợ lạc. Chúng ta đừng có nên sơ ý đi theo bất cứ một vị nào cả hết. Nhất định chúng ta phải nắm chặt vững cái nguyên tắc này để sau này bản thân về Tây Phương Cực Lạc. Có nghĩa là tất cả chúng ta đều trước thì sau thì trước, không trước thì lại, cũng phải đi đến ngày đó. Biết được cái đạo lý này, chúng ta an nhiên vững vàng đi đúng được. Mà khi đi đúng một cái như vậy, chúng ta về Tây Phương từ một cái cảnh giới phàm phu này đi thẳng lên cái cảnh giới gọi là A Di Việt Trí Bồ Tát, tự nhiên phòng không đạo luật phát quát nguyện. Mà quý vị nên nhớ là cái cảnh giới mà trên cõi Tây Phương, năng lực thần thông diệu dụng chúng ta nó bằng gọi là địa thượng Bồ Tát. Nếu mà hiểu được chạy lắm, không tưởng tượng được đâu. Đừng bao giờ ở trong nhà treo hình tượng nhiều quá không tốt, treo cái nào treo một cái thôi. A Di Đà Phật tất cả điểm một màu duy nhất, rất là hay. Đừng nên treo chỗ này đỏ, chỗ này vàng. Thực ra là không phải là mình phân biệt chấp trước, mà đây là cái phương pháp nhất tâm. Lúc đó mình cứ thấy mình bây giờ nên theo Phật là Thích Ca hay là Phật Di Đà, hay mình phân vân một cái nhược âm cảnh hiện tiền, miết nhĩ tùy tha thứ là cái chỗ này. Và chỉ còn một chút phân vân cái là bao nhiêu cái âm cảnh hiện ra liền. Thì hiện ra cái là nó cuốn luôn mà đi theo cái nghiệp báo này là chịu thua. Cho nên còn nhất tâm. Cho nên nếu ở đây mà có cơ duyên mà chư Phật Bồ Tát mà gia trì cho chúng ta đã làm được cái phần bản thân, tôi sẽ đến của thành Phật thế là lớn lên đó, càng lớn càng tốt. Nhìn ra thấy mặt liền là ở trong đó là rõ ràng văn minh bao phủ, không nên có nhiều vị mà đem tới mình xí xì cầm tay thì hộ niệm không thấy. Thành Phật càng lớn càng tốt để cho cái người bệnh nhìn ra một cái thấy thành Phật liền. Thì hôm nay có cái câu hỏi trong kinh Vô Lượng Thọ nói muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc phải phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật mà tất cả hồi hướng về Tây Phương à, có thể giải nghĩa phát Bồ Đề tâm không? Hôm nay chuyên Bồ Đề tâm thì nói thứ ba tháng gì hết đi. Bồ Đề là giải thoát, Bồ Đề là liễu giải tất cả. Làm thế nào mà được thành Phật thì tự nhiên ta sẽ được cái chỗ gọi là viên mãn Bồ Đề tâm. Còn thí dụ như có một người phát cái như vậy, tôi xin phát nguyện ăn chay một năm ba tháng, đấy cũng là cái Bồ Đề tâm, nhưng mà cái Bồ Đề tâm này nó nhỏ quá. Chứ trong Bồ Đề tâm nó có lớn có nhỏ. Nếu mà chúng ta nói là bây giờ phát với tâm nữa là tôi sẽ hàng năm phóng sanh để mà lợi vật, thì cái Bồ Đề tâm này nó lớn hơn cái đoạn chạy chút xíu nữa, nó tích cực, nó lớn chút xíu nữa. Có những người nói là tôi quyết làm tôi tu để mà tiêu hết tất cả nghiệp chướng của tôi, cho nên tôi quyết làm tôi không làm điều ác. Đó cũng là một cái Bồ Đề tâm, nhưng cái Bồ Đề tâm đó không phải là việc mạng. Tại vì bây giờ mình làm thiện cho mấy mà sau cùng mình cũng lọt lại trong lục đạo luân hồi để mình đi theo con đường thiện đạo thì vẫn là trong lục đạo luân hồi, thì cái Bồ Đề tâm này không phải là lớn. Cho nên thường thường cái Bồ Đề tâm nó có tiểu, nó có đại, nhưng mà cái càng đại thì nó hơn cái tiểu một chút, nhưng mà vẫn chưa là còn. Có những cái Bồ Đề tâm mà gọi là chánh, cũng có những Bồ Đề tâm gọi là tà. Thế nào gọi là chánh, thế nào là tà? Theo ngài Tịnh Không ngài nói phá cái tâm vì chúng sanh mà làm thì chánh, mà chung chung chút ít cái lạ lọc của mình là tà. Nói chung là ngài nói đơn giản, Như vậy mình phát một cái tâm, thí dụ lập một cái đạo tràng ra, tôi quyết là tôi phát cái tâm lập đạo tràng để mong cho chúng thành tới niệm Phật vãng sanh, đó là cái tâm chánh. Tôi phát cái tâm lập được cái đạo tràng này, kêu gọi cho người ta đóng đóng tiền đóng bạc, hay là để tôi làm cho tôi nổi cái danh lên, là cũng hình thức như vậy. Nhưng mà nó biết mình ta, cho nên phải cố gắng nhớ cho kỹ cái chỗ này. Hãy mình tránh thì ngon là, mà ta một cái thì rất là đẹp. Tôi quyết lòng tôi tu để cho nghiệp chứng của tôi hết, mong cho cái bao thân này sống dài hơn chút xíu nữa. Cứ bệnh lên là phát cái tâm làm gì đó để cho hết bệnh, thì hết bệnh nó cũng là tốt đó. Nhưng mà thật sự vì bản thân của mình, tôi niệm Phật, tôi phát cái tâm về Tây Phương Cực Lạc để tôi thành Phật độ chúng sanh, cũng y hệt như vậy. Còn cái bao thân tôi bỏ luôn. Một cái ý nguyện này hợp với sự giá trị của A Di Đà Phật, vô tình tự nhiên cái bệnh mình hết luôn. Rõ ràng là mình không cầu hết bệnh, mà mình cầu về Tây Phương. Tôi mong sao cho tôi về Tây Phương sớm được ngày nào thì đỡ cho chúng sanh ngày đó, sớm một giây nào thì đỡ cho chúng sanh ngày đó. Cái tâm này là quán đại bao dung tự nhiên. Cái tâm mà về Tây Phương nó quán đại hơn là cái tâm đi bố thí giúp người tại đây. Tôi phát tâm đi bố thí, ngập người nào khổ tôi cũng bố thí hết. Đó cũng là cái pháp Bồ Đề Tâm. Nhưng mà cái bố thí mà không biết đường đi thì sau cùng rồi cũng nương theo cái phước báo đó mà đi làm cái gì khác không biết. Nhưng mà tôi nói tôi rất là, tôi đem cả